lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Thánh Phêrô Claver, linh mục, dòng tên. Và đây là em nghiên cứu từ ba cái website, website giáo phận Lạng Sơn, website dòng tên và website tổng giáo phận Sài Gòn. Vào lúc đó, việc buôn bán nô lệ đã được thịnh hành ở Mỹ Châu khoảng 100 năm. Và Cartagena là trung tâm. Hàng năm, có đến 10.000 người nô lệ từ Tây Phi Châu đổ về hải cảng này sau khi vượt biển Atlantic trong những điều kiện tệ hại và bất nhân đến nỗi có đến 1/3 đã chết trong cuộc hành trình. Mặc dù việc buôn bán nô lệ bị Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba lên án và sau này Đức Pio thứ 9 gọi là hành động vô cùng ghê tởm, nhưng nó vẫn phát đạt. Thánh Phêrô Claver sinh năm 1580 tại Verdú, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình nghèo. Nhờ một ân nhân, ngài được đi học. Năm 16 tuổi, ngài học văn chương và triết lý tại Barcelona. Năm 22 tuổi, ngài gia nhập dòng tên tại Tarragona. Năm 24 tuổi, ngài được gửi đến ở học viện Montesion của dòng tại thành phố Palma trên đảo Mallorca ở Địa Trung Hải. Tại đây, học viện viên trẻ Phêrô Claver kết thân với tu huynh gác cổng là thánh Alphonse Rege. Vị tu huynh thánh thiện đã thấy được khao khát cháy bỏng muốn phục vụ Chúa Kitô và những nghèo khổ nơi học viên này, nên đã khuyến khích anh đi truyền giáo ở Nam Mỹ. Sau khi hoàn tất chương trình thần học tại Barcelona, Phêrô Claver được bề trên cho phép đi Nam Mỹ. Năm 1610, ngài đến Cartagena, thường được gọi là chợ nô lệ, miền Bắc nước Colombia, để sống và chết với người da đen bị bán làm nô lệ. Sau khi thụ phong linh mục, ngài làm 5 tập 3, rồi khấn lần cuối với lời khấn phụ suốt đời làm nô lệ cho người da đen. Và ngài viết: "Tôi, Phêrô Claver, mãi mãi là nô lệ của những người Ethiopia." Đấy là lời khấn thêm. Ngoài ba lời khấn của dòng, thì ngài còn khấn thêm như vậy: "Tình nguyện suốt đời làm nô lệ cho những người Phi Châu, Ethiopia." Cha Alfonso de Sandoval là một linh mục dòng tên đã hy sinh cuộc đời để phục vụ người nô lệ ở đây trước khi cha Phêrô Claver đến để tiếp tục công việc của ngài. Và cha tự nhận mình là người nô lệ muôn đời của người da đen. Ngay sau khi thuyền chở người nô lệ cập bến, cha Phêrô Claver đi xuống khoang thuyền hôi hám để giúp đỡ những người đau yếu và những hành khách khốn cùng. Sau khi người nô lệ bị lùa ra khỏi tàu và bị xích với nhau như đàn vật trong một khu đất có hàng rào để người ta chọn lựa, cha Claver lại luẩn quẩn trong bọn họ để cung cấp thuốc men, thực phẩm, rượu, chanh và thuốc lá. Với sự giúp đỡ của thông dịch viên, ngài nói về giáo lý căn bản và đảm bảo các anh chị em của ngài về nhân phẩm và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Trong 40 năm trời phục vụ, cha Claver đã giảng dạy và rửa tội cho khoảng 300.000 người nô lệ. Khi gửi huấn thị cho các vị thừa sai lên đường đi châu Mỹ Latin, Thánh Francisco Borgia, vị bề trên tổng quyền thứ ba của dòng tên, đã viết cho họ rằng nếu hoàn cảnh đưa đẩy họ đến việc phục vụ những người nô lệ, thì điều duy nhất phải làm là lo giải phóng cho họ, chứ không phải là làm điều gì khác. Sự mù quáng của các Kitô hữu thời bấy giờ đã không cho phép ngài đòi hỏi gì hơn, như người ta có thể nói ngày nay, là cầm đầu cuộc đấu tranh cho công bằng. Điều này cũng không hơn gì Sự mù quáng hiện nay của nhiều Kitô hữu đã không hiểu rằng việc phá thai mà hàng trăm ngàn người đang làm là một tội ác ghê tởm, như Công đồng Vatican II đã tuyên bố. Sau khi chân nhận rằng có những lời chỉ trích chống lại việc chấp nhận cho có nô lệ, Borgia ra lệnh chỉ dùng những thổ dân tự do và tự nguyện, là những người hiểu rõ việc họ làm và tự do muốn lao động trong một thời hạn với một giá lương tương xứng mà ta sẽ thỏa thuận với họ. Lối xử sự này là một điều chưa từng nghe thấy đối với nhiều người thời bấy giờ, vì ngay cả những người lương thiện thời bấy giờ cũng nghĩ rằng Mỹ Châu cần có những lao động lực lưỡng làm thay cho họ, và đó là những người Phi Châu bị cưỡng bức đi làm nô lệ. Trong bối cảnh xã hội ấy, Pedro Claver đã hào hùng khám phá thấy một vấn đề lớn lao và rất nghiêm trọng. Ngài đã tìm ra một lối giải quyết theo cách thức mẹ Teresa, ở chỗ trở thành nô lệ hơn là những người nô lệ, để trả lại cho họ phẩm giá con người. Sứ vụ tông đồ của Ngài không chỉ hạn hẹp trong việc săn sóc người nô lệ, Ngài trở nên một người có uy quyền về luân lý. Quả thật, Ngài là tông đồ của Cartagena. Ngài rao giảng trong trung tâm thành phố, truyền giáo cho các thủ thủy và thương gia, và nếu có thể, Ngài cố tránh né lòng quý mến của các nông gia và chủ nhân, mà chỉ muốn sống trong khu dành riêng cho người nô lệ. Thời ấy, người châu Âu da trắng thường đến châu Phi dùng vũ lực bắt người da đen dồn xuống tàu đem qua châu Mỹ bán cho các chủ đồn điền. Được tin một chiếc tàu nô lệ sắp tới, Ngài chờ sẵn ở cảng. Tàu vừa cập bến, Ngài xuống giúp đỡ những người đau yếu, bệnh tật, thiếu ăn, thiếu mặc. Tiếp đến, Ngài ở bên cạnh họ khi họ bị dồn vào các khu tập trung và bị đem bán như súc vật. Rồi, khi họ đã được ông chủ nào đó mua về làm nô lệ, Ngài thăm viếng, bênh vực khi họ bị đối xử bất công. Ngài kiên trì trong công việc bác ái này suốt 40 năm trời, cho đến khi Ngài ngã bệnh. Sau 4 năm bị bệnh, khiến thánh nhân ngừng hoạt động và hầu như bị lãng quên, Ngài chết vào ngày 8 tháng 9 1654. Ông tòa của thành phố trước đây rất khó chịu vì sự quan tâm của Ngài đối với người da đen thấp hèn, đã ra lệnh chôn cất Ngài với công quỹ và với nghi thức long trọng. Ngài được gọi là thiên sứ hòa bình của thành phố Cartagena. Với lòng yêu mến và ao ước phục vụ Chúa Giêsu và các linh hồn, cha Pedro Claver luôn tâm niệm 4 nguyên tắc. Thứ nhất, nỗ lực tìm kiếm và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự. Thứ hai, hoàn toàn tuân phục bề trên. Thứ ba, làm mọi sự cho vinh danh Chúa hơn. Thứ bốn, nỗ lực bằng mọi giá để giúp cho các linh hồn được ơn cứu độ. Cha cũng luôn nhắc mình và các bạn của cha rằng, chúng ta phải nói với họ bằng đôi tay, trước khi nói với họ bằng miệng lưỡi của chúng ta. Ngài được Đức Thánh Cha Leo XIII tuyên thánh năm 1888 và được giáo hội biểu dương như một Francisco Xavier của người da đen. Ngài được đặt làm quan thầy các sứ truyền giáo cho người châu Phi. Ngài còn là quan thầy cho sứ Colombia.
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào trong lối lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Đó là câu chuyện của Thánh Pedro Claver, một linh mục dòng tên, mà đã khấn thêm cái lời khấn làm nô lệ cho người nô lệ suốt đời. Một gương sáng rất là đặc biệt các anh các chị ạ. Và chúng ta hãy nhớ là Ngài không phải trong mấy năm đâu nhé, 40 năm trời phục vụ những người nô lệ đó. 40 năm trời rất là vất vả vô cùng. Đó là một. Thứ hai là 4 năm cuối cùng Ngài bị bệnh, hầu như là bụng bỏ quên, không ai nhớ đến Ngài hết, đuối thủi một mình. Và khi Ngài chết thì được thành phố họ an táng trọng thể, và Ngài rửa tội cho cả 300.000 người. Chúng ta thấy đặc biệt không? Đó nên đó, cái phần rỗi của các linh hồn là một trong cái 4 cái điều ý đấy, tâm niệm đó.
Anh tính là, tôi muốn hỏi anh tính là cái, nếu mà cái thời gian mà Ngài sống như vậy thì Ngài lấy ở đâu cái tiền bạc hoặc thuốc men, Ngài lấy ở đâu mà có thể giúp tất cả.
Dạ vâng, thì thật sự ở trong này thì không thấy nói tới, nhưng mà em đoán là chắc dòng Ngài Tây Ban Nha đấy, dòng tên đó, cung cấp cho Ngài. Còn không thì chúng sẽ có một số người, bởi vì khi mà đã dấn thân phục vụ Chúa đó, mà chỉ lo cho người nghèo thôi đó, vì bác ái thôi đó, không vì một cái gì khác hết đó, thì giống như mẹ Teresa vậy. Chúa sẽ làm việc, mẹ Teresa chẳng có đồng nào hết. Và Chúa làm việc, thấy không? Bao nhiêu người giúp đỡ mẹ, và mẹ nuôi bao nhiêu người, thế vậy thôi. Đấy là cái chứng tỏ là, trước hết là mình tín thác vào Chúa. Mình làm việc, đây là việc của Chúa. Đấy, việc bác ái hoàn toàn, chứ không có vì mình cả mà khổ sở nữa. Đấy, mà mình không có tiền, không có đủ khả năng, bây giờ làm sao đây? Ôi lạy Chúa, con không thể thấy được anh em con như vậy, con cứ làm, Chúa sẽ lo. Bởi vì đây là việc của Chúa chứ không phải việc của con. Thì đấy là những cái kinh nghiệm chính em cũng cảm thấy như vậy. Mỗi lần làm việc của Chúa đó, ngay trong cái nhóm tông đồ chuyên thương này các anh các chị thấy không? Bao nhiêu lần mình truyền giáo rồi, bao nhiêu lần mình làm việc bác ái rồi, tiền ở đâu ra vậy? Không phải là vấn đề là các anh các chị đóng góp à? Thì thường thường em chỉ kêu gọi thôi, hay là cùng lắm em đi ở chỗ này chỗ kia, khi mà mở khóa lòng thương xót Chúa đó, em cũng không kêu gọi nữa, em chỉ nói về cái vấn đề truyền giáo. Em đã đi rồi, em thấy này kia, sau đó là đầu tiền nó vô. Lạ lùng như vậy. Đấy, chúng ta thật sự là như vậy.
Chúa quá là nhiều.
Vâng, đấy, nó như vậy đấy. Do đó nên các anh các chị ơi, khi mà làm việc bác ái đó, là Chúa làm việc của Chúa qua chúng ta thôi. Đó thật sự là như vậy đấy. Đó đó, em không thể tưởng tượng được. Đấy là năm 216 lần đầu tiên mình truyền giáo, lần đầu tiên. Đó, vậy mà được trên 62.000. À, hay vậy. Không ngờ hoàn toàn. Rồi đến năm 2018 mình đâu ngờ đâu. Nó lên tới 108.000. Không thể nào tưởng tượng mà không gây quỹ nhá. Không gây quỹ là mở tiệc xong rồi có giấy trừ thuế là cái gì đâu, đâu có đâu. Chẳng có một cái gì hết. Tự động đóng góp hết. Chúng ta thấy lạ lùng vô cùng. Đấy là cái câu hỏi của chị Mai, thì Ngài lấy ở đâu mà giúp? Thì em nghĩ là việc Chúa làm. Đấy, Ngài chỉ việc dân thân thôi. Thì đấy là kinh nghiệm cũng của riêng em nữa và của nhóm luôn. Đó, cứ làm việc vì bằng ai thôi, không vì tìm mình một cái gì hết. Thì Chúa sẽ làm thôi, Chúa sẽ tỏ mình ra. Bởi thế nên các anh chị thấy em hay cầu không? Là cầu xin Đức Mẹ giúp cho chúng con, tông đồ chuyên thương chúng con được xứng đáng, được làm nơi Chúa hiện diện và tỏ hiện. Đấy, mình kìa làm sao mà cởi mở, xứng đáng thì Chúa sẽ dùng mình à. Thế thôi.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Thân linh thanh an, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống như